Toàn thể đại chúng, sau hai chủ nhật nghỉ để làm lễ Phật đản, đồng thời là lễ Phật đản để hoan hỷ đón mừng thành phố Hồ Chí Minh và Sài Gòn 300 năm. Và cái buổi lễ Phật đản năm nay đông đảo, trang nghiêm và trong không khí rất là tưng bừng vui vẻ. Thì trong cái nửa tháng mà nghỉ vừa qua thì thành hội Phật giáo nó có những cái tổ chức, nó có hội thảo khoa học về Phật giáo Sài Gòn gia đình 300 năm, rồi có triển lãm về văn hóa nghệ thuật của Phật giáo trong thời gian qua, của gần xa trong thế kỷ 19-20. Rồi cái buổi lễ dự là đông đảo như tôi vừa nói. Thế thì hôm nay chúng ta tiếp tục học trở lại, tiếp tục sinh hoạt trở lại. Hôm nay là ngày 17 tháng 5 năm 98, tại hội giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm. Chúng ta hôm nay là học về Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh kỳ thứ 24. Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh là tiếp tục cái tư tưởng của Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Đa mà chúng ta đã học, đã nghiên cứu trong 23 kỳ vừa qua. Tôi nói cái này đại chúng để ý, cái Bát Nhã Ba La Mật, cái hệ tư tưởng này á, là nói về lớn mà nhiều đó, thì nó có nhiều thứ kinh nữa, nhiều cái bộ kinh tâm kinh khác với cái bộ kinh Kim Cang Bát Nhã mà ta đang học. Mà các vị có cái quyển kinh thì đọc ở trước, tôi có nêu qua đại cương những cái tên của các cái bộ kinh đó trong cái hệ Bát Nhã Ba La Mật này. Và cái bộ kinh Bát Nhã Ba La Mật mà lớn nhất và nhiều hơn hết á là bộ Đại Bát Nhã Ba La Mật. Nó gồm 25 tập, mà mở một tập rồi nó dày như là cái bộ từ điển Đạo Di Anh vậy. Thành ra là cái hệ Bát Nhã nó mênh mông, nó rộng lớn lắm. Nhưng mà cái Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật mà ta học vừa qua thì tôi đã dùng cái thí dụ nó giống như là mía. Bát Nhã Ba La Mật là ta ví như là mía mà vừa ép ra nước mía để mà nấu thành đường, cô đọng là thành đường. Nhưng mà bộ Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bát Nhã Ba La Mật 25 tập mà tôi vừa nói đó, lớn nhất đó, thì ví như là nước mía được ép ra, từng chảo đụng này, từng bồn nọ, ép mía tấn mà, cho nên ra nước rất là nhiều. Còn như là cái Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật mà chúng ta vừa học 23 kỳ vừa qua đó, thì nó giống như là cái nước mía mà mình đã thắng, nó kẹo lại, nó thành đường dẻo rồi. Thành đường dẻo, người ta lấy cái chiếc đũa, người ta chấm cái nước đường đó lên, cái người ta nhiễu vô trong cái chén nước, cái nó đâm lại một hộp, giống như cái hộp chuối. Tùy theo lớn nhỏ cái hộp đó, cái nút lớn nhỏ như cái nút áo chẳng hạn, tức là nhiễu vô nước lạnh là nó đông lại, nó cô động lại. thì cái kim cang bát nhã ba la mật đa nó cô động với cỡ đó. Rồi ta học tới cái bát nhã ba la mật đa tâm kinh mà bắt đầu tiếp tục đây, thì nó là cái đường phổi, đường phèn nó đã thành phẩm ra đường rồi. Cho nên học cái bát nhã ba la mật đa tâm kinh này đó, đại chúng để ý đó, đây là đường, đường phèn, đường phổi cô động lại thành phẩm của cái nước mía, mà nước mía là dí cho toàn bộ cái giáo lý, cái hệ bát nhã ba la mật. Cho nên là cái bậc tiền bối mà người ta sắp xếp cái trong cái nghi thức tụng niệm thời kinh nào cho Phật tử tụng niệm, là các bậc tiền bối đều có sắp cái khoảng mà để tụng cái bát nhã ba la mật đa tâm kinh. À, đó là có một cái ý nghĩa đàng hoàng. Và cũng nhân cái dịp này tôi xin nói mà các Phật tử nên để ý. Đúng ra là đạo Phật của ta, giáo lý của đạo Phật của ta không có tụng niệm gì hết. Mà hồi Phật còn tại thế thì Phật thuyết pháp từng thời một, từng vấn đề một, tùy căn cơ, tùy đối tượng, tùy trình độ mà tiếp thu, mà tu tập, mà quán chiếu, mà tư duy, mà tham thiền, để cho nhận thức được cái chân lý đó và sống theo chân lý đó, chứ không có đặt cái vấn đề tụng niệm gì hết. Nhưng mà nếu mà làm như vậy thì đời nay á, mà chùa chiền á đâu mà có cái cơ hội. Nên là chẳng hạn như cơ hội này mình tụ hội vậy, mình học này cũng là một cơ hội, cũng tạo một cái duyên, có một cái điều kiện để cho Phật tử tụ hội lại. Chứ hồi xưa là Phật thuyết pháp là đa số là không có tụ hội vậy đâu, không có cố định. Từ là những tháng kiết hạ cùng với các đệ tử xuất gia thì Phật có tụ hội, còn bình thường là cứ đi khất thực rồi lại đây mai đó, gặp đâu là thuyết pháp đó, mấy người cũng được. Vì vậy cho nên là cái vấn đề mà tụng niệm thật sự đó là không có. Bản thân Đức Phật Thích Ca kể từ khi xuất gia hành đạo cho tới cái ngày thành Vô Lượng Bồ Đề cũng không hề có tụng kinh gì, vì kinh đâu tụng. Có Phật nào mà làm thầy mà dạy cho Phật Thích Ca bằng cái nghi lễ nào đâu, chỉ thiền định, tư duy, quán chiếu và đúc kết chân lý của cuộc đời, nhận thức chân lý cuộc đời bằng cái trí tuệ, đó là cái đỉnh cao vô thượng. Đức Phật đem đi dạy từng người, từng căn cơ, từng đối tượng vậy thôi. Nhưng mà bây giờ đây, sau khi Phật diệt độ rồi, các đệ tử truyền bá đó thì mới có lập ra từng hệ phái, từng tông, rồi mới tạo ra những cái chỗ tăng chúng ở mà tu tập. Từ đó mới đặt ra cái nguyên thủy thì gọi là tinh xá. Hồi Phật còn tại thế là gọi là tinh xá, tức là cái chỗ để cho thuần những vị xuất gia tu học con đường giải thoát giác ngộ của Phật ở, gọi là tinh xá, là cái chỗ tinh thuần chỉ để cho những bậc xuất gia tu hành giải thoát tiến lên đường giác ngộ mà thôi. Thế thì là khi mà Phật giáo mà truyền ra, mà tới cái lúc mà truyền qua Trung Quốc đó, thì mới có cái từ gọi là chùa, có cái danh từ gọi là chùa. Chẳng hạn như cái chùa Bạch Mã là của Ma Đằng Trúc Pháp Lan, hai vị cao tăng ở Ấn Độ đến trụ ở nơi cái chỗ đó. Mà cái tiểu chùa mà cái thời kỳ mà hai vị cao tăng ở Ấn Độ mà đến Trung Quốc ở đó, thì chùa không phải là cái ngày nay để thờ Phật, để làm cái nghi lễ của tôn giáo, của Phật giáo như ngày nay. Mà cái chùa của giai đoạn đó ở Trung Quốc nó giống như là cái chỗ công thự của nhà nước, của quốc gia. Chẳng hạn như là nhà khách của chính phủ, hay là khách sạn của chính phủ, chính phủ thì họ có cái khách sạn của họ, nhà khách của chính phủ, để cho những vị mà có nhân viên cán bộ công chức của chính phủ ở các nơi hoặc ở xa tới thì nghỉ ở cái chỗ đó. Thế thì là ban đầu thì hai vị cao tăng ở Ấn Độ mà tới Trung Quốc thì về mặt nhà nước đó, hai vị này cũng là người tên tuổi, người ta mời hai cái vị này ở trong cái chỗ dinh thự đó, cái chỗ dinh thự của nhà nước này, giống như khách sạn nhà nước, nhà khách của nhà nước ngày nay vậy. Thế thì là hai vị đó ở đó rồi nó thành ra mà những bậc khách quý của đất nước Trung Quốc. Thì ở chỗ như vậy hoài thì hai vị cao tăng làm sao ở vậy được. Từ đó về sau cái chữ chùa, tức là cái chỗ khách, nhà khách của nhà nước đó, là hai vị cao tăng tới ở đầu tiên. Bây giờ đây mấy giờ hai vị này ra ở cái chỗ vị trí đàng hoàng của họ, thế thì mới cất cho một cái chỗ khác. Bây giờ những vị cao tăng như vậy, và từ đó về sau những vị cao tăng nào tới Trung Quốc, từ Ấn Độ tới Trung Quốc đều được mời về cái chỗ ở, thì chỗ ở đó gọi là chùa. Gọi là chùa, thành ra cái tiếng chùa đó nó quen, là cái chỗ của chư tăng ở. Chứ sự thật là chữ chùa tức là cái công thự, dinh thự của nhà khách của nhà nước thời xưa, thời niên hiệu Vĩnh Bình năm thứ 10 đời Hớn ở Trung Quốc, đại khái là như thế. Thế thì là do đó mới có chùa. Từ cái chùa đó là các vị mới truyền bá đạo Phật khó lắm chứ, truyền ngồi đó ở đó tu hành rồi dịch những bộ kinh nhỏ nhỏ mong mỏng vậy rồi truyền ra từng đời này qua đời kia, từ trăm năm này qua trăm năm nọ mới thành tựu, mới quy động, mới có cái tư tưởng, mới là nhiều người mới đông tề tụ lại cái chỗ chùa để học đạo. Từ đó mới nên thành ra cái tập quán là cái chùa là cái chỗ của chư tăng ở, và cái chỗ để cho Phật tử tụ hợp về tu học. Thế thì cho tới ngày nay nó thành ra cái chùa. Và từ nó cái chùa rồi thì các vị tiền bối mới là mới tạo ra cái gọi là phương tiện đó mà, mới sắp xếp cho những bài kinh có tính cách cầu nguyện. Thành ra kinh mà chúng ta học nó có loại kinh cầu nguyện, có khi là các vị mà không có để ý là các vị tụng toàn là kinh cầu nguyện không, không có ăn thua gì với Đức Phật hết, không có cái gì của lời Phật nói mà tụng toàn là cầu nguyện. Tôi nói ví dụ như gần đây nè, cái bài mà hồi trước đây là khoảng 40 năm là gia đình Phật tử. Gia đình Phật tử tức là con em của Phật tử tại gia đi chùa, ta gọi là gia đình Phật tử. Tổng cái bài đó là cái bài mà của cái ban hướng dẫn gia đình Phật tử sáng tác viết ra, và nhạc sĩ Nguyễn Hữu Ba mới phổ nhạc để cho gia đình Phật tử họ tụng cho nó có âm điệu đặng mà nó thích thú với cái tuổi trẻ, ta vừa có âm điệu như là ca như là nhạc như vui là nó mới đi chùa mà. Chẳng hạn như đó, đệ tử chúng con như đó, ai không kỳ không, pháp thật nhiệm mà mau. Cái đầu tôi giờ đây là xin báo cáo nha, bây giờ nó muốn quên thì nó quên à. Thế thì cái bài đệ tử kính lại Đức Phật Thích Ca Phật A Di Đà thập phương chư Phật vô thượng Phật pháp cùng thánh hiền tăng đệ tử lâu đời lâu kiếp nghiệp chướng nặng nề tham dần thiếu căn si mê lầm lạc ngày nay nhờ Phật biết ra sự lối lầm vân vân. Vậy mà cái bài đó bây giờ đây là đem vô trong chùa tụng. Các Phật tử có biết gì đâu, nghe vậy ra tưởng là kinh điển rồi, cứ đi từ đây rồi thì sao cứ truyền vậy đó, cứ tụng vậy thôi. Thế thì cái bài mà đem hỏi Phật Thích Ca thì cho con quên chỗ này rồi Phật Thích Ca dạy cho con khúc gì nữa. Ta có biết cái này đâu, cái này ta có nói hồi nào đâu rồi đã hỏi ta. Nghĩa là không phải là có mặt nói. Còn những cái bài nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trong cơ phẩm liên qua vị phụ mẫu, là nguyện tiêu tâm chứng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh liễu vân vân, cái gì tụng ra đều là kinh cầu nguyện hết. Nghĩa là cái bài cầu nguyện của các vị tổ sư người ta phương tiện người ta đặt ra.